Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ tư vừa qua, ngày 4 tháng 7, lịch phụng vụ kính nhớ Thánh nữ Elisabetta Hoàng hậu nước Bồ Đào Nha. Sau khi chồng qua đời, bà xin gia nhập dòng ba Francisco. Thế thì những phụ nữ quá chồng có thể đi tu được không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Chúng ta phải phân biệt hai hoàn cảnh khác nhau. Thứ nhất, một bà quá xin đi tu ở bất cứ dòng nào. Hoàn cảnh thứ hai, có một dòng tu dành riêng cho các bà quá. Trường hợp thứ nhất thì thông thường hơn, đó là một bà quá xin gia nhập một dòng tu hoặc là dòng chiêm niệm hoặc là dòng hoạt động. Tôi nói là thông thường bởi vì không phải là hiếm có. Thánh Elisabetta mà chúng ta đang bàn là một trong những trường hợp đó. Còn chuyện các dòng tu ở Việt Nam có nhận các bà quá hay không là một chuyện khác. Tôi không có những sự kiện chính xác ở trong tay. Về phía nam giới, ở Âu Mỹ, người ta đã chứng kiến những trường hợp hai bố con đồng tế trên bàn thờ. Người con đi tu trước, sau đó khi người mẹ đã qua đời thì bố cũng xin đi tu làm linh mục, và hai bố con có dịp đứng gần nhau trong cái chuyển chức của ông bố. Dù sao, tôi muốn nói tới cái hoàn cảnh thứ hai bởi vì nó cổ kính lâu đời hơn.
Hoàn cảnh thứ hai là các dòng dành cho các bà quá. Các dòng này đã có từ lâu đời rồi hay sao thưa cha?
Đúng thế, nhưng trước khi đi vào vấn đề, cần phải giải thích một vài từ ngữ. Ở Việt Nam, cái từ dòng được dùng để dịch cái danh từ ordo trong tiếng Latin. Thí dụ, dòng Biển Đức, dòng Cát Minh, dòng Đa Minh, tất cả đều là ordo, tiếng Pháp là ordre. Tiếng Anh là order. Duy có điều là khi chuyển nghĩa sang tiếng Việt thì dòng muốn nói lên ý nghĩa gia tộc, dòng dõi, dòng họ. Các tu sĩ quay nhau như là anh em một nhà. Còn ở trong cổ luật Roma, cái từ order ám chỉ một đẳng cấp, một đoàn ngũ, mà viết tích còn để lại trong tiếng Pháp khi nói tới y sĩ đoàn, ordre des médecins, luật sư đoàn, Ordre des Avocats. Giáo hội thời xưa cũng dùng cái danh từ ordo khi bàn đến các hàng ngũ, điển hình là hàng ngũ các giám mục, linh mục, phó tế, ordo episcoporum, presbyterorum, diaconorum. Một cách tương tự như vậy, bên nữ giới cũng có đoàn ngũ các trinh nữ, ordo virginum, đoàn ngũ các quả phụ, ordo viduarum. Đây là điều mà tôi muốn nói ở đây, đoàn ngũ của các quả phụ ở trong giáo hội.
Trong giáo hội thời xưa, tất cả các quả phụ đều được tổ chức thành đội ngũ phải không ạ?
Không phải như vậy. Đây không phải là chuyện phân chia đội ngũ cho dễ tổ chức, nam, phụ, lão, ấu, nhưng là một tổ chức của những người dấn thân cho Chúa để phục vụ giáo hội. Vì thế, chúng ta tạm gọi là dòng các quả phụ cho rõ. Định chế này đã xuất hiện ngay từ thời các thánh tông đồ. Nói cho đúng, những bà quá dâng mình cho Chúa đã hiện hữu trước kỳ tô giáo. Bằng cớ là khi Đức Mẹ dâng hài như Giê-xu trong đền thờ, thì đã gặp cụ bà Anna 84 tuổi, quá chồng sau 7 năm tảnh hôn, và từ đó bà dành những tháng ngày còn lại để phụng sự Chúa. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê, ta thấy Thánh Phaolô nhắc đến các quả phụ không chỉ như là những người cần được cộng đoàn quan tâm săn sóc, mà còn như là những nhân viên phục vụ giáo hội nữa. Họ dâng mình vào việc cầu nguyện, đón tiếp lữ khách. Thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 5, câu 5 và câu 10. Ra như họ học thành một đoàn ngũ, và một điều kiện để được đăng ký là phải đạt được 60 tuổi đời. Thực ra cũng nên lồng vấn đề trong bối cảnh lịch sử của nó. xã hội vào thời xưa tôn trọng sự chung thủy vợ chồng, và mỗi giây vẫn được duy trì dù khi một người đã qua đời. Thậm chí có nơi còn coi việc tái giá như là ngoại tình. Não trạng này cũng phản ánh nơi các thư của Thánh Phaolô với nhiều ý kiến khác biệt, nếu chưa nói là trái nghịch. Thực vậy, trong thư thứ nhất gửi Corinto, Thánh nhân nghĩ rằng việc tái giá không phải là chuyện xấu xa tội lỗi, nhưng là khi không thể chống cự cơn cám dỗ. 1 Corinto chương 7 câu 8-9. Tuy nhiên, Ngài khuyên rằng nên ở vậy thì tốt hơn. Cũng 1 Corinto chương 7 câu 39-40. Nhưng mà tới khi sang lá thư thứ nhất gửi Timôthê chương 5 câu 14, Thánh Tông Đồ khuyên các bà góa nên tái giá, nhất là khi còn trẻ. Ông viết như sau: Tôi muốn các bà góa trẻ này hãy tái giá, sinh con cái, lo việc cửa nhà, đừng để cho đối phương có sự bới móc. Khi sang thời các giáo phụ, chúng ta thấy rằng ý kiến của các ngài cũng không đồng nhất. Một khuynh hướng nghiêm khắc cho rằng giấy hôn nhân bất khả ly cho dù một bên đã qua đời. Tượng trưng cho ý kiến này là ông Tertulliano. Còn các dụng giáo phụ khác ở bên Hy Lạp như là Gregorio Nacianzo, Doan Kim Khẩu thì chỉ nhắm mắt làm ngơ cho phép tái giá một lần nữa mà thôi, nhưng mà ngăn cấm tái giá lần thứ ba hoặc lần thứ bốn. Nói chung, người ta cổ võ vì duy trì sự thủ tiết hơn là tái giá. Từ thế kỷ thứ ba, nhiều tài liệu cho thấy các bà góa họp thành một đoàn ngũ Ordo Vinuarum với một nghi thức gia nhập cũng tương tự như là nghi thức thánh hiến dành cho các trinh nữ. Các quả phụ cũng giữ một vai trò trong giáo hội tương tự như là các nữ trợ tá Diaconissa, đó là dạy giáo lý cho các dự tòng, chuẩn bị cho những người này đánh bí tích rửa tội, giúp đỡ những người đồng cảnh.
Như vậy, không phải tất cả các quả phụ đều đương nhiên là thành phần của đoàn quả phụ, nhưng họ còn phải là những người tình nguyện dâng hiến mình nữa, phải không thưa cha?
Đúng thế. Ta nhận thấy trong thư thứ nhất gửi Timôthê chương 5 câu 3 cho đến câu 16, Thánh Phaolô đã phân biệt ba hạng quả phụ. Hạng thứ nhất, có những bà được gia đình nâng đỡ, vì thế mà cộng đoàn khỏi bận tâm, câu 4. Hạng thứ hai, có những bà không có chỗ nương tựa, vì thế cộng đoàn có bổn phận phải chăm sóc, các câu 3, 5, 16. Hạng thứ ba, có những bà dù có chỗ nương tựa hay không, được giáo hội mời gọi tham gia vào công tác, câu 9 cho tới 15. Chỉ có hạng thứ ba này mới hợp thành một hàng ngũ hay là dòng quả phụ. Một văn kiện phụng vụ và giáo luật của giáo hội Syria ở thế kỷ thứ năm mang tên là Di chúc của Chúa Giêsu Kitô nói đến ơn gọi của các bà góa khi gia nhập hàng ngũ này. Bản văn cũng đặt ra những tiêu chuẩn để được nhận vào hàng ngũ này. Họ phải là người đạo đức, khiêm tốn, hiền từ, phụng sự vui vẻ. Phải có những đức tính được mô tả trong thư Timôthê, đó là đã giáo dục con cái nên thân nên người, đã tôn kính các kẻ lữ hành, giúp đỡ người nghèo, làm việc tự thiện. Sau cùng, họ phải sẵn sàng thi hành các công tác khổ chế mà ơn gọi đòi hỏi. Việc gia nhập hàng ngũ này diễn ra qua một nghi thức cũng tương tự như là lễ chuyển chức dành cho các tác phụ ở nam giới. Công tác chính yếu của các bà là dạy đạo cho các dự tòng, khuyên nhủ những người nguội lạnh, thăm viếng những người đau ốm. Dù sao, bên cạnh các công tác phục vụ cộng đoàn, văn kiện cũng đề cao vai trò của các bà góa là cầu nguyện, hãm mình, từ bỏ.
Thưa cha, tại sao ngày nay không còn dòng các bà góa nữa? Từ lúc nào thì dòng này bị bãi bỏ ạ?
Như đã nói lúc nãy, dòng là một từ trong tiếng Việt để mà dịch cái danh từ ordo trong tiếng Latin, nhằm nêu bật tính cách thân mật gia đình. Ta đừng nên quan niệm rằng dòng các bà góa là một tổ chức quy củ với các cơ quan lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, tương tự như kiểu dòng tên. Không phải như thế. Các bà góa họp thành một đoàn ngũ dưới sự hướng dẫn của một giám mục giáo phận. Điều đáng ghi nhận là từ thời Trung Cổ, hàng ngũ các quả phụ biến mất bên các xã hội Tây Phương. Nhiều lý do đã được đưa ra để giải thích. Một lý do là tại vì chế độ dự tòng không còn nữa, cho nên giáo hội không cần tới các bà để dạy đạo cho họ. Một lý do khác là sự phát triển các dòng tu bên Tây Phương khiến cho những ai muốn dâng mình cho Chúa có thể gia nhập vào các dòng đó. Và đây cũng là lý do của sự biến mất của hàng ngũ các trinh nữ tận hiến.
Ngày nay có ai muốn tái lập hàng ngũ này không thưa cha?
Có chứ, cũng tương tự như là việc tái lập hàng ngũ các trinh nữ tận hiến. Hàng ngũ các trinh nữ tận hiến được tái lập trong Bộ Giáo luật năm 1983. Tại khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục bàn về đời thánh hiến năm 1994, có ý kiến đề nghị khôi phục lại hàng ngũ các quả phụ. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Đời sống thánh hiến chỉ đã lướt qua ở số 7, mở rộng cho cả hai giới nam nữ. Những người này khấn giữ khiết tịnh trọn đời như là dấu chỉ của Đức Chúa và dâng hiến đời mình vào việc cầu nguyện và phụng sự hội thánh. Trên thực tế, thì vào thời đệ nhị thế chiến, một hiệp hội các bà quá đã được thiết lập tại Paris vào năm 1943, với một nghi thức chúc lành được tòa thánh nhìn nhận năm 1984. Nghi thức bao gồm việc bày tỏ ý định dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, gồm việc giữ khiết tịnh trọn đời, lời cầu cung hiến và làm phép nhẫn cưới lần thứ hai. Ngày 23 tháng 3 năm 1993, tại Palermo, thủ phủ của đảo Sicilia, nước Italia, Đức Hồng Y Salvatore Pappalardo đã tuyên bố khôi phục hàng ngũ các quả phụ trong giáo phận với việc ban hành nội quy tổ chức. Ngay từ số 1, bản văn viết như thế này: hàng ngũ các quả phụ gồm bởi những quả phụ đã được rửa tội và thêm sức, đã chọn lựa tình trạng góa bụa không phải một cách thụ động, nhưng như là một ân gọi chân thực. Nhờ đó, họ chấp nhận sống trong cảnh neo đơn để phục vụ gia đình, giáo xứ, giáo phận, đang khi mong đợi tái ngộ Chúa Kitô lang quân của hội thánh và với người bạn của mình đã đi trước về nhà cha. Về tiến trình đào tạo, sau một năm thỉnh viện và một năm tập viện, họ có thể tuyên khấn khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Sang năm thứ ba, những lời khấn đó trở thành vĩnh viễn với nghi thức cung hiến do Đức Giám mục chủ tọa. Các thành viên sống tại Tây Gia và có những buổi họp hàng tuần. Họ phải đọc phụng vụ giờ kinh, tham gia các hoạt động do vị phụ trách chỉ định. Trong những năm gần đây, nhiều giáo phận bên Italia cũng tái lập đoàn ngũ các quả phụ, chẳng hạn như là Trani Barletta năm 2005 và Bari năm 2006.